chính đắc thì mới có được thần thông quảng đại, mới có được biện tài, mới có được trí tuệ. Ở đây thiên nữ trả lời rằng tôi vì không có chứng gì hết, không có đắc gì hết cho nên mới có cái biện tài như thế. Để nói với mọi người rằng là cái việc tu hành đừng có chấp mắt, đừng có bảo thủ, đừng có mong cầu về sự chứng đắc. Cho nó phải để ý, hết sức để ý mới được đó. Bình dân thông thường và học đạo bực trung thôi, chứ học được cái tột đỉnh của cái liễu nghĩa thượng thừa thì người tu hành nào cũng mong cầu chứng đắc và cho rằng mình phải có chứng có đắc thì mới có được là thành thông, mới có được trí tuệ, mới có được hiện tài, mới có được giải thoát. Nhưng mà ở đây là cái tư tưởng đại thừa thì lại nói rằng là chính vì không có chứng có đắc mới được tất cả những cái đó. Tại sao như vậy? Bởi vì cái chỗ tận cùng chân lý của cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật nhìn mà thấy đó, thì đã cái đỉnh cao của vô thượng Bồ Đề đi nữa cũng không phải là chứng cái gì hết, là đắc cái gì hết. Mà sự thật cái đó là mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của mình, trở về với cái Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm vốn trong sáng màu nhiễm thanh tịnh của mình, chứ không phải có ở ngoài mà vào, không phải ai cho mà có, cũng không ai tặng mà được. Cho nên gọi là không chứng đắc là cái ý nghĩa đó, ý nghĩa rất sâu. Cho nên là hàng Phật tử mà chánh tông của đạo Phật thì trên bước đường tu hành là không bao giờ đừng có cái ý niệm là mình tu hành mình mong chứng mong đắc. Có chứng cái gì hết, ta bỏ đi tất cả những cái phiền não nan ninh thì đó là cái chuyện tất nhiên thôi. Vì cái chuyện phiền não của mình đó là cái loại đó là Đức Phật cho ta biết rằng nó là nghĩ như khắp, nó như trần, khắp có quyền đến, đến rồi ta có quyền chấp nhận chứa hay không chứa, hoặc ta đuổi khách về thì khách phải về, ta đuổi khách đi là khách phải đi vì họ là khách. Những cái phiền não của mình nó lại nữa mới như là trần, như là bụi, bụi dầu cho bay mịt mù tung té cỡ nào rồi thì qua cái thời gian đó, qua phút giây đó, qua ngày giờ đó dài ngắn tùy theo cái sự kiện mà nó tung té lên, rồi cuối cùng nó phải lắng xuống, nó rơi xuống để nó trả lại cho cái hư không thanh tịnh mà từ cổ chí kim vốn thanh tịnh như vậy. Thì thành ra cái chuyện đó là ta phải xác định cái vấn đề đó cho rõ. Cho nên ở đây là thiên nữ nó là không có chứng gì, không có đắc gì hết, là cái ý nghĩa đó. Nếu mà ta có diệt trừ tất cả những phiền não của mình, ta lột bỏ tất cả những cái sự đau khổ, cũng không phải là ta có chứng có đắc, mà cái đó là ta trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên vốn có của mình. Ta đuổi được khách thì não đi hết, ta làm cho lắng dịu những cái trần mà đã bốc lên làm bẩn đục hư không mà thôi. Nó giống như là cái bụi mà vừa góp mở cho những cái núi quả dụng sơn nó lên tung lên trời vậy chứ, nhưng mà rồi nó cũng mấy ngày rồi lắng thôi. Nhưng là dùng dụng sơn là mấy trăm cái mỏ lửa mà đốt nhiệt lên, khóa nhiệt lên trời, nhưng mà ít bữa rồi cũng lắng thôi. Lắng rồi bây giờ là bầu hư không vẫn là thanh tịnh. Thì thiền não vô minh là như những thứ đó, những thứ bụi bặm của núi lửa, những thứ khói đen của những cái dầu cháy này bốc lên trời rồi phải lăn xuống. Cái chỗ đó cho nên là gọi là không chứng không đắc, là cái chỗ đó, chỗ sâu sắc của đạo Phật. Nên để ý là đừng bao giờ mình mong cầu chứng đắc. Mong cầu là nguy hiểm đấy, chứ không phải là bất lợi rồi thôi mà còn nguy hiểm nữa. Bởi vì ma nó có thể nó dựa vào, nó dựa vào để nó đáp ứng cái yêu cầu của mình. Tôi nói ví dụ như bữa hổm báo đăng là có một cái chàng thanh niên nọ đang ngồi chơi ở ngoài những cái công viên, những cái băng đá ở vậy. Rồi có cái cô thiếu nữ đẹp đẽ coi vẻ sang trọng lại mà ngồi gần, rồi nói chuyện vài câu cái là tặng đứa thuốc hút, tặng đứa thuốc hút. Thì cậu nợ nghĩa là cũng tỏ rằng hào hoa phong nhã cũng lịch sự nhau ha, tao mời mình không nỡ phụ lòng, lấy điếu thuốc hút. hút rồi thì một chút xíu rồi thì ngã lăn ra đó ngủ ò ò. Cô nọ lột hết đồng hồ, học lột hết mấy phen vàng mấy chỉ, rồi xe gắn máy cũng lấy cỡ tiền luôn. Là tại vì mình có dụng ý mong cầu cái gì đó. Thành ra cái người mà tham lam lừa đảo kia, người ta mới biết cái tâm lý yêu cầu của mình. Chẳng hạn như mình sẵn có cái tâm mong cầu và hiếu sắc gì, mong cầu cái bằng cái tánh gì đó, tánh bè, ví dụ như là nói tánh cái tánh bè. Mình mong cầu tánh bè thì người ta biết là mong cầu tánh bè thì ta đem cái điều kiện bè lại. Người ta lăn la, ta nói chuyện, ta đưa ra cái là mình bằng lòng liền, là lấy thuốc hút liền, hút liền là say liền, bị thuốc mê liền, là bị lột liền. Chứ nếu không có ý mong cầu thì đâu có được xin lỗi, cảm ơn. Không có. Vì là lạ quất, lạ quên là một. Hai nữa là chưa có cái ân huệ gì với nhau, tình cảm với nhau, tại sao lại đem đãi mình cách thế là có dễ dàng như thế. Thế thì đây là có chừng phải cảnh giác thì đâu có đến nỗi gì. Cho nên tôi cái việc tu hành nó cũng vậy. Kinh Lăng Nghiêm các vị học rồi, nếu mình có dụng ý mong cầu chính, mong cầu đắc, mong cầu một cái gì đó thì đều là có thể. Thiên ma ngoài đạo bên ngoài nó có thể ra đến nó phân phá mình được, còn nếu mình không có mong cầu thì không có cách gì để phá được. Tu hành mà mong cầu chính đắc là sẽ nguy hiểm vô cùng. Cũng như là đó là nói về cái mong cầu chính đắc, còn ví dụ như mà ai mà tu hành mình niệm Phật A Di Đà mà cứ tưởng rằng cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là đẹp như thế này như thế kia theo cái lời văn tự trong kinh tả đó mà, rồi cứ tư duy rồi cứ tưởng tượng đi đứng nằm ngồi mà tưởng tượng cái đó, tưởng tượng cảnh giới đó thì nó cũng sẽ bị Phật tai họa, giống như sự mong cầu chính đắc vậy. Rồi thì tâm trí bấn loạn rồi cứ tưởng tượng những cảnh giới đó, rồi đam mê trong cảnh giới đó, mà trong khi đó bên ngoài thì nhà cửa sự nghiệp gia đình chồng con là vợ con là ra đau khổ tràn ngập, là vì mình đã bẩn trí rồi. Cho nên cái điều đó là phải để ý. Cái câu nghe kỳ lạ khác như bình thường, tôi không đắc gì hết, không chứng gì hết, cho nên tôi mới có được cái hiện tại như thế. Vì sao? Bởi vì là có chứng có đắc là ở trong Phật pháp và là người tăng thượng mạng. Ở trong đạo Phật không bao giờ được nói mình chứng, được nói mình đắc. Cho nên là ông thiền sư này Phật sống nọ, người ta đồn đại rằng là vị đó tu hành là có hào quang, rồi có chứng, rồi có đắc này kia đó mà. Thành thật mà nói với đại chúng là tôi nghe rồi là tôi biết rằng là những cái người thiệt thà này là bị người ta lừa đảo, người ta bị bận. Còn cái người mà cho người mà tuyên truyền cái sự chứng đắc của mình á là cũng là một hạng lừa đảo bị bận, là hai bên đều là những hạng người đáng thương xót. Chỉ vì quyền lợi mà lừa đảo người ta cho người tung tuyên truyền ra mình chứng thế này, mình đắc như thế kia. Rồi còn cái người mà nhẹ dạ dễ tin lại tin những cái sự chứng đắc đó, mà đến đó mà lễ bái mà cúng dường để mà cầu mong được cái ân sủng này nọ thì đều là hai bên đều là đáng thương hết. Vì vậy cho nên là cái người mà học Phật mà học thật kỹ càng rồi, các vị sẽ có một cái trí tuệ mà các vị không ai mà lưng lạc được các vị nữa. Còn bằng không là dễ thua lắm. Cũng như hôm qua tôi mới nghe một Phật tử nói, tôi nói một cái từ thôi mà người ta rất là dễ thua, dễ lòng, là cái từ chánh báo và y văn. Cái từ đó không biết bao nhiêu người Phật tử thua lầm về cái từ đó. Và những người mà không có lương thiện, tu hành không thành thật với lòng mình, muốn lừa đảo việc bỏ người ta tuyên truyền về cái từ mà chánh báo và y báo một cách nghĩa là trái với lý đạo, rất là xa. Nhưng mà người tín đồ Phật tử không hề hay biết gì hết. Thí dụ như cái từ chánh báo tức là chỉ cho thân, bản thân mình, con người của mình là chấm báo. Còn ý báo là nhà cửa, đất đai, xe cộ, sự nghiệp, tất cả những cái mà làm cho mình giàu có, sang trọng, mọi thứ tự nhiên đầy đủ, cái đó gọi là y báo. Thế thì người ta nói rằng là do chánh báo tốt, người nào chánh báo tốt thì y báo tốt. Cho nên người ta tuyên truyền rằng là những cái người mà ví dụ những người tu hành khác mà được giàu có đầy đủ mọi thứ tự nhiên, đầy đủ mọi thứ sang trọng, rồi đầy đủ mọi thứ địa vị, người ta tôn trọng, cung kính, cúng dường, rồi cái người đó an nhiên mà hưởng tất cả những cái tiện nghi, những cái đầy đủ, những cái sang trọng đó, người ta dựng lên rằng là cái trước là vì chánh báo tốt cho nên y báo tốt. Cho nên người ta sẵn sàng là thừa hưởng tất cả những cái y báo, những cái tiện nghi và có sang trọng, mà cứ bồi bổ thêm hoài cho thật sang thật trọng, vì y báo tốt để nói lên rằng chánh báo tốt. Mà chánh báo tốt tức là người này đầy đủ phước đức trí tuệ vân vân và vân vân. Đây có ai mà biết được cái manh lưới đó đâu. Nhưng mà nếu ta học Phật kỹ rồi không nói như vậy được. Đứng trên cái quan điểm lập trường của đạo Phật mà nói thì không nói như vậy được. Nói vậy là hoàn toàn sai giáo lý. Nhưng mà không ai dám nói bao giờ, không ai dám cãi, coi như thua hết. Còn đứng trên cái quan điểm của đạo Phật mà ta học, Phật là gì? À, cái người Đức Phật là người thế nào? Đức Phật là ai cũng biết là một vị hoàng tử rồi. Nhưng mà kể từ khi mà gọi là xuất gia đi tu là Đức Phật là người thế nào? Xuất gia đi tu là làm sa môn, làm sa môn. Sa môn cũng tức là vị tỳ kheo đấy. Sa môn chúng ta thì là cần tích, cần hành chúng thiện và tích chứ ác sự, làm tất cả việc làm và ngăn dứt tất cả những điều ác. Mà sa môn cũng là đồng nghĩa, cũng là tức là chỉ cho cái giới là tỳ kheo. Mà tỳ kheo là khất sĩ, là cái người phải đi sinh đáng mà khất sĩ bố ma đi sinh đáng, đang có nghĩa là tài bỏ tất cả những cái danh dự, những cái sang trọng, những cái quyền quý, những cái địa vị mà làm một người đi sinh đáng. Cho nên cái đạo đức thanh cao trong sáng, vì vậy mà các thiên ma ngoại đạo đều là những cái ma quân, nó rất là sợ sệt. Cho nên trong cái tỳ kheo có nghĩa là bố ma, vừa phá ác, phá tất cả những cái phiền não ác. Như thế thì là cái người sa môn mà là cái tỳ kheo, cái những khất sĩ, cái lập trường của đạo Phật là phải khất sĩ. Mà các vị đều biết như kinh này sao, như ngài Đại Ca Diếp là ngài tu hạnh đầu đà, 12 hạnh đầu đà, trong đó có một cái hạnh là ở dưới gốc cây không quá 3 đêm, và chỉ có 3 bộ đồ thôi, tam y, ba y là bình mạng khất thực. Có những lúc ở Gò Mã, có những lúc ở trong đình chùa miếu mạo chỗ nào đó cũng được, có lúc ở gốc cây mà không ở lâu nữa mà. Như thế thì là như ngài Đại Ca Diếp, như ngài Xá Lợi Phất, như ngài Mục Kiền Liên vân vân. Có những vị là trong nhà giàu, trong hàng trưởng giả mà đi tu trở thành người khất sĩ như thế, thì là người vậy là kể từ khi đi tu là không còn chánh báo nữa hay sao? Chánh báo đã hết rồi, nghĩa là phước đức coi như hết rồi hay sao? Rồi Đức Phật Thích Ca là giống là một vị hoàng tử mà khi đi tu rồi là vô trong rừng mà ăn cơm của những đứa chăn trâu, nó cúng dường không ngon lành gì hết, mà Đức Phật ăn vẫn thấy ngon và vui vẻ. Thế thì là lúc bây giờ là coi như chánh báo của ngài hết phước rồi, cho nên không còn y báo gì nữa hết. Những lúc mà trở về hoàng cung á, vua Tịnh Phạn tưởng đâu con mình là danh dự cái gớm lắm, sang giàu, dân chúng quan với người sang giàu cái gớm lắm, ai về đâu đi với cái dáng vẻ của một tu sĩ rất bình thường cả hoàng tộc, mà trong đó vua Tịnh Phạn lấy làm bực bội và cho là xấu hổ cả tông phong. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca nói không, thưa phụ hoàng, dòng dõi của con là như vậy đấy. Ông Tịnh Phạn giận nói dòng dõi của ngươi là thế nào? Chính ta đây là cha của ngươi, dòng dõi của ngươi là cha trần con nói là vua bao nhiêu đời rồi,
Lúc đó cũng như là anh chứng hiểu Đức Phật nói dòng dõi của con đây là cái dòng dõi của vô thượng bồ đề, dòng dõi thật của con là vậy đấy, là anh sinh vậy đấy. Đấy, thế thì là cái chuyện mà mình hưởng những cái mà tất cả những cái phương tiện, những cái tiện nghi coi chừng là nó phát xuất từ cái gì, nó do đâu và tại sao nó có, chứ không phải là nói cái từ y báo mà do cái chánh báo của mình đâu nha. Nếu chánh báo của mình mà phước báo đầy đủ quá vậy, mà nếu mà mình vì một cái lý lẽ cầu vô thượng bồ đề mình bỏ hết tất cả những cái thứ đó, mình không lấy thứ coi nó có không, cũng như Đức Phật không có lấy cái gì cấp hết, thử coi nó có cái y báo đó không. Cho nên là một cái từ nó đơn giản như vậy mà người ta thua, không biết bao nhiêu người thua và không biết bao nhiêu người lầm và bích con mắt thiên hạ, không phải chơi đâu. Nói tới cái đó là cũng như là ngày nay thì nó Phật tử lầm biết bao nhiêu. Rồi kể cả một số người lớn cũng lầm, người lớn trong đạo Phật cũng lầm. Cái nền giáo dục của Phật giáo mà nghĩa là cứ cái từ tiến sĩ là thạc sĩ này kia đó là giáo dục không phải của giáo dục của đạo Phật. Giáo dục của đạo Phật phải giáo dục đào tạo ra những người khất sĩ mới là giáo dục là đào tạo của đạo Phật. Chứ mà với cái dụng ý âm mưu mà đào tạo ra tiến sĩ, thạc sĩ là không phải đào tạo người của đạo Phật. Làm biết bớm là lợi dụng lòng tốt của những người tín đồ mới đạo tạo đời, chứ không phải đào tạo ra người đạo Phật. Người đạo Phật phải đào tạo người khất sĩ mới là dòng dõi của ông cha ta mới thừa kế được cái đạo Phật. Cho nên những cái điều rất tầm thường mà người Phật tử không học đạo là bị mờ mà con mắt hết. Tiến sĩ cái chuyện đó cần học, cái người có khả năng học, có điều kiện học, học cũng tốt thôi để nó mở mang kiến thức. Nhưng mà học tiến sĩ rồi là đừng bao giờ ló cái tiến sĩ đó ra, phải nhẹm nó đi. Mà nói tất cả những câu, những lời, những ý tứ đều là câu lời của khắc sĩ thì mới phải. Vẫn những cái thuộc về tiến sĩ mà hô bài, diễn giải, hướng dẫn người ta bằng lời nói của khắc sĩ. Chứ mà hở ra là tiến sĩ, hở ra là thạc sĩ, hở ra là bằng cấp này kia là cái loại lừa đảo, biết bợm mượn đạo tạo đời đó. Ai mà biết được việc đó? Phật tử nghe thầy mình được cái bằng tiến sĩ đem về làm cái lễ khao, cái gì bỏ ung tùy vô cúng, cúng thêm vàng bạc để cho thầy mình làm việc tiến sĩ. Ngu không thể nói nổi, ngu vô cùng vô tận. Tại sao không để tiền cho chồng mình nhậu cho bữa cho nó cưng? Tại sao không để tiền cho con mình nó đi học để cho nó lập nên công danh với đời mà lại chung vô những cái đó? Ngu vô cùng vô tận. Thành ra cái đó là cái mà rất bình thường mà không ai phát hiện được hết. Lợi dụng cái từ mà nó quan trọng như rất là vấn đề y báo thì tính báo, ta lợi dụng gì lúc. Cái người nào tu hành đạo đức cách mấy, tốt cách mấy, thành lương cách mấy, trong sạch cái mấy mà nghèo nó cái ông đó không có phước, chánh báo xấu, chánh báo xấu không có phước, cho nên y báo xấu. Thế thì bằng cái cao cũng không biết vậy. Ông sẽ lại mất một kiện liên, ông tu bồ đề, ông ca diếp này kia cũng có phước đức vậy. Cho nên là chánh báo xấu, cho nên y báo này ông xấu chứ gì. Nói như vậy nghe có được không? Vậy mà biết bao nhiêu người Phật tử lầm về cái đó, là tại vì học kinh mà không có tư duy, không có đào sâu về ý kinh, học cách thời hợp, cho nên thua lỗ, thua lỗ, 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 từ lỗ tới lỗ. Đối với tôi, luận đạo với tôi không có nói vụ tiến sĩ, thạc sĩ gì hết, không có nói bác học gì với tôi mà nói tôi nghe. Những điều anh nói với tôi là nói cái gì? Anh nói trong cái đường lối, trong cái phạm vi của bồ đề niết bàn giải thoát giác ngộ của đạo Phật với tôi thì tôi còn nói với anh. Còn nếu ngoài cái đó ra, cái chuyện mà sĩ gì của anh đó là anh làm cái ngành của anh đi, không tương quan gì tôi, cho nên đừng đem cái sĩ với ta mà nói với tôi. Tiến sĩ, thạc sĩ gì, sĩ gì, sĩ nó không ăn thua. Cái chuyện đó là cái chuyện của thế gian. Anh cái gì sĩ đi nữa là cái thứ gì sĩ kia đó nó chế ra cái súng, cái đạn, cái bắn chiếc rần rần đó, thì cái thứ đó là gì sĩ? Cao rồi gớm lắm, là trí tuệ nó ghê gớm lắm, là khoa học kỹ thuật nó ghê gớm lắm. Nhưng mà cái thứ đó là để mà là tạo ra những cái đồ là ở trong cái dòng lẫn quẩn của vô minh, của đánh, của giết, của chém, của chặt, của thiêu, của đốt. Đồ đó, cái tuệ đó là trong phẩm Di Đạo Phật con có nói anh. Anh đừng nói cái đó là anh con. Con nếu mà cần nói là tôi nói trong phẩm Di của Đạo Phật. Bằng lòng thì chúng ta cùng đi con đường đó, chúng ta mới nói chuyện với nhau, còn bằng không thôi. Chứ đâu có phải là cái gì mà có một cấm đèn cái kia nó nghe nó mình rung. Nó có rung. Anh có bằng cấp lớn được mà anh làm khắc sĩ không được. Vấn đề khắc sĩ nó có cái ca làm khắc sĩ mà không có những cái người mà giàu có quyền quy trí thức người đến làm cũng được. Thua mặt là thua chỗ khắc sĩ chứ bộ. Chứ đâu có thua cái gì sĩ đâu. Cái chỗ khách sĩ mà cái chỗ mà cái bằng vê ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ giả đó, ta rồi tứ lắm đấy, cả nhân loại mà nó làm không được là ở chỗ đó chứ đâu phải là ta thua Đức Phật về cái gì sĩ, thua cái khách sĩ chứ không phải là thua tiến sĩ thạc sĩ đâu nha. Cho nên là Phật tử không chớ là làm chết cho người ta bị bệnh những cái nhỏ mọn mà không ai biết gì hết. Tình khi cho nên này nghe rất là tầm thường, bình thường vô cùng. Mà ý nghĩa nó sâu như vậy đó. Vì Ngài chắc gì mà Ngài có thể gọi vĩnh tài như thế. Đó là rằng chính tôi không chính gì hết, không đắc gì hết, tôi mới có trí tuệ vĩnh tài như thế. Chứ nếu mà nói rằng có chính có đắc là trong đạo Phật, đó là người tăng thượng mạng đó. Tức là người không chính mà nói chính, không đắc mà nói đắc. Thật sự không ai đắc gì hết. Kể cả đắc vô thượng bồ đề nữa cũng không phải là đắc. Mà đó là trở về với cái nguyên quán, với cái tự tánh thanh tịnh của mình, với cái tai duy nhất dự tâm của mình. Chỗ đó là cái chỗ sâu. Anh có lẽ mất hỏi thiên nữ ở trong, hỏi thiên nữ rằng ở trong ba thừa có cầu thừa nào? Đấy, đấy cái chỗ sâu dữ tận ở trong cái câu hỏi. Cho nên không có học nhiều lời vậy. Thiên nữ nói rằng khi cần thất thanh văn giáo hóa chúng sanh, tôi cầu thanh văn thừa. Cầu pháp nhân viên giáo hóa chúng sanh, tôi cầu bích chi phật thừa. Khi cần pháp đại bi giáo hóa chúng sanh, tôi cầu đại kiếp trời là chỗ đó. Mặc dù là cái nữ này là hoàn toàn là tinh thần đại thừa đấy, nhưng mà cái thừa mà chấp thừa đi nữa là hỏng bét. Có nhiều người lái xe hơi, lái xe cao thì là phải biết là phải thủ cái lề bên mặt mà lái, không được băng qua cái đường rạch, hai đường song song ở giữa lộ nha. Điều đó là tốt đấy, người học lái xe hơi như vậy là tôn trọng luật lệ giao thông là tốt đấy. Nhưng mà có những lúc mà nếu mà anh giữ cái lề mà anh không cho leo qua bên đó, cái làn rạch đó là anh cán chết người ta. Thế thì leo qua cái làn rạch đó, lúc đó có xấu không? Không phải xấu. Lúc đó phạm luật giao thông đấy. Nhưng mà nếu mà cứu được tài sản và tính mạng của con người bên cái làn phải này, thì mình có thể leo lề mà qua bên kia mà an toàn tính mạng và tài sản. Thì điều đó người tài xế giỏi phải linh hoạt mà vận dụng cả đó. Cho nên mà cố chấp về luật giao thông là không được. Thậm chí luật mà lái xe hơi người ta cho phép rằng có thể cắn một người, nếu cuối cùng là cắn một người để bảo toàn 50-60 người ngồi trên một chiếc xe lớn. Luật thì nó cho phép như thế, người ta nói dài như thế. Nhưng mà thực tế thì không ai nỡ làm việc đó. Do đó cho nên là không nỡ làm việc đó, cho nên nó nguy hại vô cùng. Vì cắn cứ một người, sợ chết một người mà đưa qua bên lề kia là 40-50 người vừa bị thương vừa chết. Thường thường là như thế. Là đó là tại vì cái phản xạ tự nhiên lương tâm của con người, cho nên tài xế bị phạm cái sai lầm đó. Thay vì nếu mà lỡ nguy hiểm quá thì ta kéo một người mà mình bất khả kháng đây, thì giữ được chiếc xe bên kia nó chạy theo chiều mình gì, xe kia 50-60 người, xe mình 50-60 người. Mà nếu mình lấp thì mình chưa cái người nào không cán một người thì là lấp qua bên kia là xe kia đụng xe mình, đụng xe nọ là hai xe là 100-mấy chục người vừa chết vừa bị thương. Nó lỗ ở chỗ đó. À, cho nên là cái chuyện mà tài xế học lái xe cũng phải vậy thôi. Phải có những lúc phải biết phạm luật giao thông mới là giữ được an toàn. Cho nên học luật á, luật là nó có cái lúc là gọi là khai, khai mà lại không phạm. Có những lúc giá, giá tức là mình giữ được không thì nó lại phạm. Thành ra là khai mà giá, kỳ mà phạm. Kỳ tức là giữ được không mà lại phạm luật. Còn khai thì là không giữ, xả luật đi mà lại là phạm giữ luật. Nó giống như tôi nói cái vụ sao đó nè. Qua lần giặt sai luật giao thông mà nó cái công dụng của nó là công dụng của người coi như là được những giữ luật lệ giao thông, cứu được tính mạng. Cho nên là ở đây trong ba thừa, trong ba thừa cô cầu thừa nào nó nếu cần á đối cho người thanh văn là tôi dùng thanh văn thừa, nếu cần là nói pháp nhân duyên mà độ được người ta thì tôi sử dụng đây là duyên giác thừa, nếu cần qua từ bi mà độ được chúng sanh tôi sử dụng đại thừa. Cho nên trong cái đài của Đức Phật là Đức Phật ngài thuyết pháp mà cái bằng vận dụng tứ tất đàn, ngài không có dùng cố định một pháp nào, tùy đối tượng tùy căn cơ ngài sử dụng một cách tuyệt vời, không có cố chấp. Tôi nói ví dụ như giờ trong kinh Phật mà có những cái ví dụ như là cái trường hợp mà các tu sĩ mình đi đường rồi gặp một người phụ nữ mà té xong mà, thì một vị tu sĩ vì chấp luật cho nên là nếu mà cứ theo cái vị tu sĩ mà chấp luật đó thì cái cô phụ nữ không biết lỗi té xong là phải chết thôi. Nhưng mà trong đó có một cái vị cũng tu sĩ cùng đi trên đường lại tức tốc nhảy xuống cứu vớt lên. Thế thì là trong lúc đó đó, nếu mà cần á, lúc nào mà cần cái pháp tiểu thừa thì tôi dùng pháp thanh văn thừa, nghĩa là tôi không hề đái động gì tới những người phụ nữ ví dụ vậy. Nhưng mà nếu mà cần cứu mạng người, cần gì lòng đại bi thì tôi sử dụng đại thừa, nghĩa là tôi vẫn cứu giúp người ta nhảy xuống sông bồng lên đèn bằng kiểu nào đó cho ta khỏi chết. Thế thì trường hợp đó là cần lòng đại bi để giáo hóa chúng sanh cứu chúng sanh thì tôi sử dụng đại thừa, đó là trường hợp đó đó. À, cho nên là cái vị mà thì kheo mà cứu cái cô phụ nữ đó lên rồi cái về cái vị thì kheo kia bữa sau nó nói là huynh à, hôm qua đó tôi là đi đường mà lại cô huynh lại là bồng ẩm cái cô phụ nữ đó lại dớt lên như vậy là huynh ẩm vậy đó, là huynh bồng lên vậy đó là huynh đụng chạm tới thân phận phụ nữ á, là huynh có tội rồi đó. Ông kia ông tới là ông nói tôi có dớt lên mà tôi dắt lên rồi tôi bồng ẩm tôi nắm kéo lên rồi tôi để đó thì nó ở ngoài đường rồi, còn huynh mày huynh đem về cốc đây đi, chính cái nguy hiểm là huynh đem về cốc đây mới là nguy hiểm này, đem về tại cái am này cái thấm này cái cốc này nó mới là nguy hiểm này. Tức là cái hình bóng đó nó còn dẫn ra ốc huynh chứ gì, còn tôi làm rồi tôi dớt xong rồi tôi cứu ra tôi để đó qua đây tôi đâu còn gì nữa, còn huynh còn đem về mà theo phụ nữ giờ thất là nguy hiểm nha. Có chừng á đấy, lúc cần sử dụng đại thừa là trường hợp vậy. Thế này nó lại bất biến của người vào rừng chim bạc chỉ ngửi hương chim bạc không ngửi hương nào khác, cũng vậy nếu người vào cảnh thất này chỉ nghe cái hương công đức của Phật, không lo nghe cái hương công đức của bích chư Phật của thanh văn. Tuy nhiên nếu cần thừa nào thì tôi sử dụng cái tư cách của thừa ấy để đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên tôi vào công thức này là chỉ nghe cái hương công đức của Phật mà thôi, tức là đại thừa mà thôi. Thưa ngài, tôi là thất ở tỉnh thất này thỉnh thoảng có tiếp thích phạm thiên tứ thiên vương thiên thiên long mũi thần vào và nghe như ma tật thượng nhân thuyết pháp, tất cả đều muốn lo cái hương công đức của Phật mà phát tâm rồi đi. Nghe cái lợi ích này, tôi ở tại tỉnh thất này đã 12 năm, ngay từ ban đầu không bao giờ nghe thuyết pháp thanh văn bích chi Phật,
Tôi chỉ nghe Phật Đại Từ Đại Bi của Bồ Tát và Thất Bất Tư Người của Phật.
Đây, cái chỗ này là đại chúng để ý rồi này.
Trong cái tịnh pháp mà thường có Đế Thức Phạm Thiên Tứ Thiên Vương Chư Thiên Long Ngũ Thần vào và nghe như mà cực thuận danh chứng pháp,
cái điều này phải hiểu như thế nào?
Cái điều này là nó như thế này: một vị mà ở trong cái tịnh pháp mà tu hành mà tinh tấn thì Thiên Long Ngũ Thần đều được, đều đến dự, tức là các vị thiện thần đến từ dự để ta nghe pháp. Mà các vị đó là ai? Là chứng ở trong tâm ta. Đạo Phật dạy rằng cái bằng nhất tâm phụ thập pháp giới, tâm của ta nếu mà tâm thiện đó mà nó khởi ra ý nghĩ thiện, lời nói thiện, việc làm thiện, thì có từ người trời Thanh Văn Như Giác Bồ Tát và Phật luôn luôn là đến đi giao tiếp thân cận với ta đó. Nghĩa là nếu mà tâm ta mà thiện, tâm ta mà chánh niệm chánh định, thì các vị sẽ có một cái tâm hồn luôn luôn là giải thoát, là hân hoan, là giải thoát, là an lành, vui vẻ. Mà tự mình dường như thường nói chuyện với trời, với thanh văn, với duyên giác, với Bồ Tát như vậy. Bởi vì cái tâm hồn của mình mà nó trong sáng, nó thanh tịnh rồi, nó hợp với giáo lý của tập thiện, thì coi như ta nói chuyện với người trời. Mà ta đang sống ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh an lành của cái đạo lý tứ đế của tiểu thừa, thì coi như là ta đang nói chuyện với hàng thanh văn, hàng duyên giác. Nếu ta đang sống trong vui vẻ với cái lục độ vạn hạnh, giới bố thí, trì giới minh nhục, tinh tấn thiền định, ta đang tư duy, ta quán chiếu, mà ta thực hiện những cái điều, cái giáo lý đó, hoặc là ta sung sướng vì những cái lời dạy bảo trong lục độ vạn hạnh đó, thì coi như ta đang nói chuyện với Bồ Tát và chư Phật đến thăm ta đó. Phải hiểu như vậy đó. Trong thất ngày mà cần có Thiên Long Bát Bộ là chư, đấy là cái ý nghĩa vậy đó. Ngược lại đây là tôi nói là các vị thí nghiệm nha. Nếu tâm ta mà hàng ngày mà cực tham, cực sân, cực si, cực vô minh gia lốc, thì chính cái nhà của các vị, cái thất của các vị, cái chỗ ở các vị là giống gì đấy? À, coi như là người của địa ngục, của ngạo quỷ, của sốt. Sốt ra nó thầm lòn, mấy thầm giếng, nghĩa là kẻ vô, người ra, vô ra, vô ra, đều đều mà hỏi ai vô ra, nó toàn là địa ngục, ngạo quỷ, sốt. Vì là tâm cực tham, thất là cực tham tới cực sân, thất cực sân tới cực si, thất cực si tới trào gan, tới bữa máu, tới căng thần kinh tham. Thế thì là hoàn toàn là coi như là địa ngục, là quỷ xuống. Thất sân nó vô ra, nó thâm viết cả ngày nó vậy. Cái đó là cái ý nguyên gì lúc đó. Cho nên cái nhà của các người ở có thể là Thiên Long Bát Bộ ha, để thích phẩm thiên ha, thậm ra khi các tới thăm là đều đều á. Nhưng mà cũng cái nhà của mình mà mình không khéo là toàn là ngạo quỷ, là xuất sinh, là địa ngục, không không. Mà mình ở chung lăn lộn nó mới chết nữa chứ. Ở chung lăn lộn đó, đại sư rồi tôi tưởng là cái chỗ đó. Ở tại tỉnh thất này, ngày sáu lại thất. Ở tại tỉnh thất này 12 năm. À, cái câu này đó cũng phải học lý, chứ là không là có người hỏi à. Tại sao nó ở 12 năm? Cái này nó có nhiều cái cách mà giải thích. Cái cách này cũng giống như là cái chuyện mà cách đây là ba mươi mấy mấy chục năm đó. Tôi hồi tôi đi giảng lịch sử Phật mà về tới cái đoạn mà Đức Phật đi thuyết pháp cho Hoàng hậu Ma Gia, cung trời Cao Lợi, rồi vua Ưu Điền ở dưới này cũng nhớ Phật, kính quý Phật quá, nhớ Phật quá rồi. Rồi mới là cách phân công 32 người thợ để mà nhờ ngài Mục Kiền Liên vận dụng thần thông mà chở đi lên cung trời Đao Lợi để mà tạc cái tượng của Đức Phật đem về để thờ. Trong lúc giảng vậy có người hỏi chứ tại sao lại là
Du Điền Lệ Cắt thì công cử lại có 32 người. Thế thì câu hỏi quá méo vậy đó, mà nếu mà mình không có tư duy, mình không có lẽ trí là cũng là ngẩn ngơ lắm à. Thế vì là thay vì là trả lời cái kiểu mà giải thích suôn sẻ bình thường thì cũng là thôi, nhưng mà tôi có cái cách tôi làm tôi khủng bố lại. Người ta hỏi mình cho khó trả lời gì thì mình khủng bố lại bằng cách nạn giống. Tôi hỏi tôi ví dụ như giờ 32 người ông muốn là ông muốn bao nhiêu? Ông muốn bao nhiêu người? Lúc đó là sững sờ nha. Giờ Du Điền cử 32 người mà giờ ông không chịu không? Ông muốn không? Chứ ông muốn nhiêu? Hết trả lời. Coi như câu hỏi tới đó là có thể là ngừng được rồi. Chứ tại ông cử 32 người chứ có sao đâu. Rồi giá như mà anh trả lời tôi rằng là tại sao không mà không làm 30 hay 31 hay là 31 hay 5, thì trả lời cái kiểu mà tính áp đó, tại sao lại phải 35, tại sao lại cần phải 31 hay là 30? Nếu cần theo 30 31 thì theo ý ông, còn nếu 32 thì theo ý con Du Điền thì cũng thế thôi. Cho nên là có những câu người ta có thể hỏi như vậy đó. Nhưng mà cái vấn đề đó là tôi giải thích cho nó suông, là tôi giải thích như thế này, nói là nói vậy. Chứ còn nếu mà giải thích cho nó suông sẻ đó thì cũng có thể giải thích rằng là tại vì là Phật có 32 tướng tốt, cho nên là Du Điền nữa là cử 32 người, coi như một người chịu một trách nhiệm để phạt cái tội đó, chịu trách nhiệm về một tướng thì để phạt cho nó đủ 32 tướng tốt. Đó là trả lời cái kiểu mà cũng dựa vào lý đoán mà nói thôi, chứ cũng chưa chắc đã đúng vậy. Cũng như đây câu hỏi này, tại sao nó ở 12 năm mà không nói ở tôi ở đây 10 năm hay là 18 năm? Thường thường là trong kịch vở tuồng thì cứ 18 năm sau không à. 18 năm sau mới khai ra một cái chuyện gì đó, chuyện tình tứ giữa cha con chồng vợ, khổ được con thì lớn lên 18 tuổi lên người rồi, bây giờ lập gia đình thì mới bể bạc cái chuyện 18 năm. Sao không phải 12 năm? Thế thì là cái việc đó thì giống như tôi nói nãy, một là tử kinh điển nó nói 12 năm, chứ rồi nếu mà đòi 15 năm, 14 năm mà cũng vậy thôi. Mình muốn 15 năm thì giờ trong kinh ta muốn ta nói 12 năm thì đã có sao đâu. Nhưng mà tôi có tư duy một cái chỗ này mà tôi cho rằng là đại chúng mà tư duy sẽ thấy cái ý nghĩa của đạo Phật với cái từ 12 năm. 12 năm đó là một đó là 12 niên duyên đó mà. Vô minh nè, rồi hành ha, thích nè, danh sách, lục nhập. Cái này cũng nhắc lại đã chúng nhớ thôi, sức mà. Thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, bệnh. 12 danh duyên thì là hành, thức, danh sắc, lục nhập. Hành tức là sự vận hành, tức là sự vận động của giải pháp đó, nó tác dụng vào ai là gia thức. Nó như thở ra cái con người trong lúc ban đầu chưa thành hình đó gọi là danh sắc, thì con người mà nó thành hình đó gọi là lục nhập. Rồi khi thành hình rồi mà nó biết nhận thức cảm xúc đó gọi là xúc. Và khi mà cảm xúc rồi, qua cái quá trình cảm xúc rồi thì nó đi tới cái chỗ mà tế nhị hơn, nó gọi là thọ. Thọ tức là cảm thọ vui mừng buồn giận đó. Thì thông qua cái thọ, cái sự cảm nhận này, cảm thọ này nè, thì con người sinh ra ái. Ái là hiện giờ đây nè, hiện giờ là tất cả mọi người trên thế gian này là nó nguy hiểm đó, là do cái điểm này là cái điểm ái này nè. Là do cái ái đó mà nó sinh ra bảo thủ, chấp thủ. Từ cái chỗ chấp thủ bảo thủ đó mà tạo ra những cái nghiệp bất thiện, cho nên có cái hậu quả ở về sau gọi là hữu.
khi đã có cái hậu quả về sau là hữu rồi thì có sanh, là có già, là có chết, là có ưu biên khổ não về sau. Thế thì nói 12 năm đây á, để ý nói rằng là tất cả mọi người mà thấy sự vật hiện tượng ở trên cái thế gian này mà có đó, mà có ưu biên khổ não, sanh lão tử ưu biên khổ não mà có thật đó, là do con số 12 này. Nhưng mà đó là dựa trên cái thấy của hiện tượng, của hiện tượng giải pháp đã đang có nè. Mà sở dĩ mà người ta thấy hiện tượng giải pháp mà có là do cái vô minh, rồi nó sinh ra thấy hiện tượng giải pháp mà có, rồi có đau khổ, có đau khổ thật, rồi có ái thật, rồi có thử thật, rồi có thử sanh lão tử thật, là do vô minh. Cái chỗ này rất là sâu sắc, mà đại chúng muốn để cái này đó là phải nghiên cứu kỹ nha, phải có tập tham thiền nha mới thấy nha. Nếu mà chúng ta nói chung là tất cả chúng ta mà lột bỏ được cái màn vô minh, anh nói ra cái ông đạo hữu nãy nói vô minh là nó có cái màn, thôi của nó cái màn thì không có sao đó, mặc dù nó không có màn nhưng mà nó có cái khả năng che chướng, nó làm cho người ta không thấy được chân lý, người ta không thấy được chân lý, cho người ta sống sai chân lý, sống trái chân lý, thì nó giống như là cái màn vậy. Vậy mà ta dùng cái tính từ đó mà để cái hình dung từ đó, dùng cái hình dung từ đó để mà hình dung nó như cái màn, chứ kỳ thật nó có màn nhưng mà gọi là màn vậy thôi. Nếu mà chúng ta mà nén cái màn vô minh đi rồi á, thì hành là thức dân sức lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử này không có cái gì một chút tí xíu nào là quan trọng gì cả, không có gì quan trọng cả. Ở đây dùng số 12 là muốn nói 12 này là muốn nói 12 nhân viên đó, mà 12 nhân viên là phải khai thị cái chỗ này mới thấy cái giá trị của nó. Tất cả chúng sanh mà thấy có hiện tượng nhận pháp là có, từ cái có đó mới là sanh ái thủ hữu, sau đó mới sanh lão tử. Thấy có là do 12 nhân viên này, mà cái quan trọng nhất là cái vô minh. Người mà vô minh cho lớp cho nên không nhận thức được chân lý. Chứ nếu mà lột cái mạng vô minh rồi á, thì cái chuyện mà hành thức danh sách lục nhập xuất thọ, tức là cái khúc này đó nha, từ hành thức danh sách lục nhập xuất thọ cái khoảng này đó, tức là cái thân thể của ta, con người của chúng ta sanh ra đâu có tội lỗi gì, không có người đáng tội lỗi cả. Rồi thì á, nếu mà chúng ta mà dán cái mặt vô minh này đi, chúng ta lột bỏ nó đi, thì cái ái nè, cái thủ, cái hữu, sanh lão tử, cái khổ não cũng không có. Chính cái vô minh này nó biến thành ra cái khổ ái đó. Mà nếu mà hết vô minh á, thì cái ái này không có. Mà cái ái không có thì là con người của chúng ta đây nè, tức là hành thức tâm sức mình nhập sức thọ nè, con người này tự nó đâu có tội lỗi gì. Chúng ta đã học kinh Lăng Nghiêm rồi, lục căn là giữ kiện chức trắc nhân thông, lục căn cũng là giữ kiện chức trắc nhân thông, lục thức cũng là giữ kiện chức trắc nhân thông, thất đại cũng là giữ kiện chức trắc nhân thông. Thế thì là tất cả đều là giữ kiện chức trắc nhân thông, thì cái thân này nó kết, nó kết tụ lại, nó hình thành bằng hành thức tinh sát lực nhập xuất thọ. Thân này không phải là nguyên nhân để gây ra tội lỗi khổ đạo cho ai hết. Và nó gây nguyên nhân tội lỗi khổ đạo là nó xuất từ ái, mà ái này là hiện thân, là cái hiện thân của vô minh. Cho nên nếu vô minh mà lột bỏ được rồi, mà tự nhiên được rồi á, thì không có ái nữa, mà không ái nữa thì không có thủ, không thủ thì không có hữu, không hữu thì không có sanh, không sanh thì không có lão tử ưu quy khổ nè. Thế thì sự sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt này của hiện tượng giảm pháp này y như là bong bóng, như là bọt, cứ nổi chìm, chìm, nổi chìm, nổi rồi nổi chìm. Nó giống như là hoa mai mà, hoa mai trước sân đó mà. Xuân khứ thì mất hoa, xuân đá thì mất hoa khai, mà xuân khứ thì mất hoa lạc. Sự trục nhãn tiền quá lão cùng đầu thưởng lai, mạc dĩ xuân tàn hoa lạc cảnh, mà đình tiền tạc giả nhất chi mai. À, mùa xuân đến thì là tâm hoa nở, mà hết mùa xuân thì tâm hoa rụng. Thì con người cũng vậy, con người thì tóc bạc rồi da mòn rồi thì già, nó giống như là hoa mai nở rồi hoa mai rụng vậy. Nhưng mà mạc dĩ xuân tàn hoa lạc tận, đừng tưởng xuân đi rồi hoa rụng hết nha, mà đừng tuyền tạc giả nhất tương mai, nghĩa là cái hoa mai rụng. Mùa xuân là qua mai là cái biểu cho mùa xuân, mà xuân đi rồi là qua mai rụng. Qua mai rụng nhưng mà nên nhớ rằng cây mai còn đó, mà cây mai còn đó thì qua mai sẽ có nữa mà thôi. Thế thì là qua rụng, qua nở, nở lại rụng. Tất cả hiện tượng nổi chìm, chìm nổi, y như sống ngoài bong bóng bọt, nổi chìm, chìm nổi trên biển, không có chuyện gì đáng sợ cả, không có chuyện gì đáng sợ cả. Nếu mà ta dán được cái màn vô minh, ta đã bỏ hết vô minh rồi, là cái chuyện sanh tử, tử sanh không có chuyện gì đáng sợ. Nhưng mà cái sanh tử, tử sanh đáng sợ là chính vì là cái vô minh mà nó biểu hiện qua cái ái. Và cái ái này nó ái tài, ái sắc, ái danh, ái lợi, ái đủ thứ ái, cho nên nó sanh ra đau khổ đó. Thành ra tôi tư duy sâu thẳm về đạo Phật á, thì tu theo đạo Phật không có gì khó khăn lắm. Nhưng mà làm là khó vô cùng, là ở cái chỗ là ta phải làm thế nào mà ta trừ khử được những cái ái tâm. Trừ khử được cái ái tâm đồng nghĩa với trừ khử được cái chấp ngã và chấp pháp. Mà trừ khử được cái ý niệm chấp ngã chấp pháp rồi thì cái sự sanh tử, tử sanh, sanh sanh tử, tử là cái chuyện chơi. Cái chuyện đó giống như bên bóng bọt nổi chìm, chìm nổi vậy. Thành ra cái chỗ, cái quan điểm của đạo Phật là cái ở cái chỗ mà chỉ cho con người cái chân lý, để mà nhận thức được cái chân lý rồi thì có như là răng cho không trên cái biển sanh tử này, du ngoạn trong sanh tử này một cách bình thường mà không có đau khổ. Còn ta đau khổ đó là nguyên do là vô minh đó, là do ái đó. Thành cái chỗ này á, đã chứng ai là người mà có ý chí là tu tập theo đạo Phật đó mà, tư duy về cái này, để ý về cái này. Ta đau khổ, ta sợ sanh, sợ già, sợ bệnh, sợ chết là tại vì ái. Mà ái tức là biểu hiện của vô minh đấy. Thế nên ta không ái thì sanh, già thì già, bệnh thì bệnh, chết thì chết. Mà chết rồi ta chưa biết rằng là theo giáo lý đạo Phật cũng như sự vật hiện tượng cụ thể trước mắt mà diệt rồi lại sanh, chứ có mất mát gì. Cho nên tất cả chúng ta theo tôi bây giờ, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn, tôi không sợ tội lỗi. Tất cả chúng ta đều là ai cũng phải chết rồi mà đều được sanh lại hết. Chứ mà mất hết thì mà sợ gì chứ, không có mất. Chỉ có cái điều là sanh lại á, là chúng nhớ rằng là tôi bảo đảm nha, coi như là nói với tôi là tôi dám nói, chịu trách nhiệm đó, ai cũng được sanh lại hết. Nhưng chỉ có cái điều là coi chừng nha, nếu mà ta giữ gìn đúng cái cỡ tam quy và ngũ giới thôi mà trọn vẹn đó, thì cái kiếp mà ta sinh lại đó có thể là tốt hơn kiếp hiện giờ cũng có. À, nhưng mà ví dụ như kiếp hiện giờ ta được sức khỏe rồi, giờ mà gia đình tương đối là ấm cúng nè, không có chuyện gì tất cả xảy ra nè, có hạnh phúc, nói chung mà nói ra thế gian là gọi là có hạnh phúc đấy. Nhưng mà nếu ta không khéo giữ cái tâm ngũ giới cho nó đúng mà ta ỷ lại cái phước báo mà ta đang thọ hưởng ấm cúng hạnh phúc đó, mà ta làm những cái điều mà nó bất nhân, mà nó thất đức, nó lợi mình hại người đấy, thì coi chừng kiếp sau ta có thể không bằng kiếp này.
Điều đó là Phật nói, mà tôi nói là nói lời Phật, lời Phật dạy.
Còn đừng có làm cái điều tệ lậu. Tệ lậu ví dụ như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, dụng ngôn ý ngữ, luận thiệt ác khẩu thân si, cái đó là gọi là thập ác mà. Thập ác thì ta chết đi, nó đi vào con đường khổ, mà con đường khổ đó tự ta tìm, tự ta dứt và tự ta đi, chứ không phải ai bắt buộc nha. Tức là đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc súc sanh, chứ cũng sanh thôi, cũng sanh thôi, không có bắt.
Điều đó rõ ràng tôi đã tìm tòi tư duy kỹ càng, không có mất.
Thế thì sợ là sợ cái gì? Thế là ta mà sợ, nhưng mà sợ đó là do sợ sanh, sợ già, sợ bệnh, sợ chết là do vô minh.
Mà vô minh nó biểu hiện là trong cõi đời này là ái đó,
ái cái bản ngã.
Chứ còn là giác ngộ tâm lý rồi cái bản ngã này thì đừng có sanh cái tâm ái nặng nề.
Tuy nhiên phải thành thật mà nói là nếu mà cái phước mình hơi mỏng ao, tới chừng chết thì nó ngột mà. Nó ngột thì cũng ớn cái lúc đó. Tôi đồng ý với đại chúng là ớn cái lúc chết. Đành rằng là biết rằng là mình là không mất, mình vẫn được sanh, mình vẫn tồn tại vĩnh viễn mà.
Nhưng mà nếu mà phước mình mà kém mà, là cái lúc sắp chết quá cực khổ quá đau đớn, hoặc là cái lúc chết là nó không được ngắn, không được gọn á, thì nó cũng hơi ngán cái đó. À, ngán cái đó thiệt à.
Tuy nhiên nói là nói vậy chứ mình phải phấn đấu, mình phải làm cái điều lành mà, tạo những cái nhân lành mà, thì tôi nghĩ rằng là mình vẫn được chết như mọi người được chết, và vẫn sinh lại thôi, không có gì đáng sợ. Cho nên là tôi đang viết cái bộ kinh Duyên Giác mà Đức Phật dạy trong chương thứ nhất cho văn thù á, đại chúng văn thù á, tôi tư duy tôi tâm đắc được cái điều đó. Như Lai Thế Tôn xưa kia ngài nói ngài không có tu cái gì hết. Thành Phật là tại vì nghĩa là thấy được vô minh là quyển, vì biết được cái tính chất của vô minh là quyển, cho nên là vô minh nó không có tác động, nó không có hoành hành, nó không có sai sử được, cho nên là không có khổ sở gì cả. Trí tuệ lúc nào cũng sáng suốt, không có gì khổ sở cả, gọi là thành Phật thôi, chứ kỳ thật Như Lai không có thành cái gì hết. Tại vì có vô minh, dùng cái trí thanh tịnh mà soi rọi với cái chân lý thanh vốn thanh tịnh, thì nó không có sai lầm, nó không có tội lỗi, do đó cho nên nó không có đau khổ, gọi là thành Phật vậy đó. Cho nên chư Phật sẽ sanh lên, sanh xuống, sanh đời này qua đời khác, luôn luôn phục vụ cho chúng sanh, mà chư Phật không có khổ là ở cái chỗ đó. Cho nên đại chúng nhớ rằng là mười phương chư Phật không có ông nào ở không chơi hết nha. Làm việc phục vụ cho chúng sanh, hết đời này là sanh vào đời khác thôi, mà không có khổ là vậy đó, vì không có chấp ngã. Không có chấp ngã, không có chấp pháp, thì sinh trong cõi đời mà nó an nhiên, nó tự tại, thì đâu có gì đâu mà phải sợ sệt đâu. Mà như ta đã biết là Phật thì thường thường là ngài tu thiền định dữ lắm, cho nên cái lúc mà chết thì ngài vận dụng là nhập định sơ thiền, rồi nhập định nhị thiền, rồi tam thiền, rồi tứ thiền, tứ thiền rồi trở lại tam thiền, rồi nhị thiền, rồi sơ thiền. Lấy cái tư tưởng ở trong định đó mà hóa giải cái sự ngột ngạt, hoặc là cái sự mà có hơi đau đớn trong lúc mà bỏ thân đó nè. Mà cái điều đó tôi tin lắm, tôi rất là tin. Bây giờ tôi nói ví dụ một việc mà các vị thử nha, thử các vị bây giờ ví dụ như có người chích thuốc cho các vị, chích cho thuốc chích đó ha, mà biết là cái buổi thuốc này rác á, rác lắm, hơi đau nữa, thì các vị vận dụng một cái lòng thương con, hoặc là nhớ cha mẹ thật là tha thiết. Các vị hướng cái tâm về nhớ cha mẹ, hoặc là hướng cái tâm về nhớ con, hoặc là hướng cái tâm về nhớ cái người nào mà mình thân thương nhất, thì các vị sẽ coi như được quên cái đau này nó mấy chục phần trăm, quên cái đau, thậm chí không đau nữa cơ. Tôi nói là các vị thử về là để làm con biết là mỗi lúc này sắp đau nha, đau thì vận dụng cái tình thương nào, hoặc là cái gì mà mình thích nhất, mình đem cái tâm mình hướng về cái đó, đừng kể cái buổi thuốc chích này, thì cái người chích là ta cứ chích thôi. Nếu có đau thì nữa là nó giảm đi như là 80-90%. Cho nên tôi nghiệm cái chỗ đó, tôi nghiệm cái sự thiền định của Đức Phật trong lúc mà ngài sống với bà,
rồi tôi thiền định rồi, tôi có nghĩ rồi, rồi tôi mới vận dụng cái đó trong cái lúc mà tôi bị kết thúc. Tôi thấy kết quả 80%. Mọi người ai cũng có thể thí nghiệm được đấy, về các vị thí nghiệm coi. Thứ nhất là các vị hướng tâm về cái chỗ nào mà các vị bằng lòng nhất và dễ hướng cái tâm về đó một cách nồng nhiệt, tha thiết nhất, hướng gì đó. Cái kết thúc đó sẽ không đau, giảm đi rất nhiều. Thế thì là Đức Như Lai, Mười Phương Như Lai mà sanh người diệt cũng vậy. Cái diệt của chư Phật là bằng thiền định, lấy cái thiền định đó mà cột cái tâm lại, thành ra cái bậc xả ngã. Nhưng cái thiền định mà cột cái tâm trong thiền định rồi là cái ngã này coi như xả rồi, thì cái nhẹ, cái đau đớn nó nhẹ lắm. Cho nên cái lúc mình chết thì tôi nghĩ rằng cũng phải làm vậy thôi, cũng phải nhập cái định quán không. Nó quán không hoặc là quán giả, hoặc là quán như nguyễn hả, rồi phải chấp nhận coi như xả cái bản ngã, thì nó sẽ bớt đi cái sự đau đớn. Còn à, tôi xin nhắc là nha, các vị nào mà nhớ thương con hay là thương cháu hay là thương chồng hay là thương vợ đó, mà lúc mà càng thương thì nó đau như gớm à, đau như gớm, bởi vì muốn nuối lại mà muốn sống không mà sống sao được nữa. Cái cơ thể thì nó không cho sống rồi, mà mình thì muốn sống, thì cái đó nó đau đớn ghê gớm á. Cho nên phải tập quán xả ngã. Thành ra đọc kinh Niết Bàn, khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn là nhập sơ thiền lên nhị thiền, nhị thiền lên tam thiền, tam thiền lên tứ thiền, tứ thiền rồi cái trở về xuống lưu lại nhập tam thiền, nhập nhị thiền, nhập sơ thiền, lên xuống vậy. Tôi cho là lúc đó là ngài bị đau, mà bị đau đớn là cái trong cái lục căn á, cái nó đi trước cái nó đi sau, nó không đồng đều, nó hoành hành, cho nên là phải vận dụng thiền định để mà trấn áp nó. Thì chúng ta cũng phải vậy thôi, mà tôi cho rằng kết quả lớn lắm, chứ không phải làm có. Thành ra đây nói 12 năm đó là để nói 12 nhân duyên. Chúng sinh mà thấy có thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 12 năm, 15 năm, 20 năm thì ta thấy có thời gian là do dựa trên cái vô minh mà ấn định cái mức thời gian. Cho nên mà xóa bỏ cho bây giờ là thời gian là thập thế cấp pháp vị thành mà. Ngay từ bây giờ là đã có quá khứ hiện tại vị lai cũng rồi. Bởi vì thời gian nó thông đồng nhau, nó không có ranh giới nào là tới đâu là quá khứ, tới đâu là hiện tại, tới đâu là vị lai cả. Thế thì ngay trong cái một điểm bây giờ là đã có quá khứ hiện tại vị lai. Thế thì là thời gian lấy cái gì mà nói? Cho nên là trả lời là con ở đây 12 năm có nghĩa là tôi đâu biết là do 12 nhân duyên mà ông mới hỏi tôi câu đó. Hỏi tôi ở đây bao lâu? Và tôi nói với ông là 12 năm là tại vì dựa trên 12 nhân duyên, nghĩa là trong đó có vô minh. Nếu không có vô minh thì năm tháng ngày giờ không thành vấn đề. Năm tháng ngày giờ mà có được là do người ta dựa trên hiện tượng cũ mới, dựa trên sự vật cỏ qua cao thấp lớn nhỏ mà ấn định thời gian, chứ thời gian không có. Cho nên cái từ 12 năm là tôi bằng thiền định suy tư thì là nó có ý nghĩa gì vậy? Tôi ở đây 12 năm rồi. Thưa ngài Xá Lợi Phất, tánh thức này thường hiện ra tám pháp chưa từng có và khó được. Tánh thức này thường dùng màu hoàng kim soi sáng ngày cũng như đêm mà không cần đến ánh sáng của Phật, của lực nguyện. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ nhất. Người giàu tánh thức này không bị các sự cấu quế làm não loạn thân tâm. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ hai. Cái ý nghĩa này đó để nói lên rằng là người mà cái người mà trí tuệ đó, người ta thấy sự vật không cần phải bằng ánh sáng nhật nguyệt mà người ta vẫn thấy. Cái thấy đây là thấy bằng trí tuệ, cho nên trong cái thấm này nó không có nhật nguyệt mà tự có ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng là tượng trưng cho ánh sáng chân lý, ánh sáng hào quang thật lúc nào cũng sáng. Thành ra ý nói rằng là cái trí tuệ của những người, của những bậc mà tu tập đại thừa như Bồ Tát, như ngài Di Ma Cập thì không cần ánh sáng mà vẫn lúc nào cũng vẫn sáng. Ngược lại có người ở trong cái chỗ sáng mà không hề có sáng. Tôi nói ví dụ như là những người mà sa đọa ở trong các cái chỗ chơi bời cát tán mà hư hỏng cái mình, thì họ ở trong cái cảnh sang trọng mà lại đèn đuốc nữa anh, sáng nữa, nhưng mà những cái tâm hồn của người đó không bao giờ có sáng. Ngược lại có những người ta ở trong chỗ núi rừng hang động, người ta không có đèn sáng mà cái trí của người ta lúc nào cũng vẫn sáng. Thế thì cái sáng này không cần sáng của nhật nguyệt. Tỉnh thức này thường có đến thức Phạm Dương và Chư Bồ Tát ở phương khác đến kết hợp thường xuyên, đó là thức chưa từng có được thứ ba. Đấy, giống như tôi nói nãy đó, nếu mà ta thường nghĩ đến cái pháp tứ tế, pháp thập diện nhân duyên, cái pháp lục độ vạn hạnh của Chư Bồ Tát, ta tùy hỷ, ta tán thành, ta bằng lòng, ta thực hiện sống trong những pháp đó, thì coi như là thâm văn như giác Bồ Tát đến thích Phật nhân tới với ta, tới đều đều với ta. Ở tỉnh thức này thường có thuyết giảng về lục ba la mật và những pháp bất thối chuyển, đó là pháp chưa từng có được thứ tư. Bởi vì Bồ Tát Di Đà Phật là thường sử dụng lục ba la mật và tư tưởng tâm hồn luôn luôn là tiến lên con đường vô thượng bồ đề bất thối chuyển. Cho nên là trong này nó có là vậy, có thuyết giảng. Ở tỉnh thất này thường nâng gian những pháp âm vi diệu tác động cho nhân viên tiếp nhận niềm vui thuận diệu, đó là pháp chưa từng có được thứ năm. Cái này cũng như vậy, cái người mà tâm hồn của người ta ở trong thiền định thì biểu ngữ thiền minh giai đạo lý mà xương đầu lạc diệt thị thiền ma. Cái người mà tự nhiên sống ở trong thiền định, trong tự nhiên thì là nghe cái tiếng chim kêu, cái tiếng gió thổi, cái tiếng nước chảy, cái tiếng thông reo, cái tiếng lá rụng, cái tiếng hoa rơi, giọt sương rơi, đều là thiền ma, đều là tiếng pháp cả. Cái này người Phật tử mà quyết chí tu hành mà có điều kiện thì cũng thí nghiệm được cái này, chứ không phải là không. Các vị tự thí nghiệm, tự thực nghiệm ở trong cái hoàn cảnh của nhà mình, các vị sẽ nghe những cái tiếng đó nó thành tiếng thuyết pháp hết. Cho nên Kinh Di Đà mà nói rằng là cảnh giới cực lạc là có tất cả thứ nước chảy cũng là thứ thuyết pháp, mà tiếng gió thổi chim kêu lá rụng qua rơi, tất cả hiện tượng đều là thứ thuyết pháp đó. Các vị đừng có hiểu danh tự vậy mà lầm nha. Mà ý người ta muốn nói rằng là khi nào mà cái người mà chuyên tu pháp môn tịnh độ mà cái tâm thanh tịnh rồi đó, thì tự mình nhìn thấy một làn sao rơi nó thành ra cái bản nhạc thuyết pháp, thấy một cái lá vàng lông lốc rụng nó thành ra một cái hiện tượng đẹp đẽ mà nó thành ra một cái bài pháp gì đó, rồi nghe tiếng chim kêu, tiếng nhí ngâm, tiếng giặc sành, tiếng gió thoảng, đều là trở thành tiếng pháp hết. Mà tiếng pháp nó phát xuất từ cái tâm của mình chuyên chú và thường thường là túc trực ở trong đầu óc mình mà nó duyên khởi ra đấy. Chứ đừng có nghe nói rằng cảnh giới của Đức Phật A Di Đà tiếng chim cũng nói pháp, không phải. Chính ở cảnh giới của mình đây nè mà nghe tiếng chim cũng thành tiếng pháp được, tiếng chim cũng thành tiếng pháp được, là do cái tâm thanh tịnh của mình nghe nó khoan khoái, nó nhẹ nhàng, nó tự nó thành là giải thoát. Rồi nhớ lại những cái pháp của Phật như là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo, rồi nghe cái tâm hồn khoan khoái rồi mình nhớ lại những pháp đó, thì những cái tiếng chim, tiếng gió đó nó lại trở thành tiếng pháp, là cái ý nghĩa vậy đó. Ngược lại nếu mà tâm hồn của mình mà đang bực bội mà sầu não tràn ngập á, các vị nghe những bản nhạc mà bình thường các vị cho là hay đó mà, cho là hay, cho là mình thích đó mà, nhưng mà cái lúc mà mình sùng sục phiền não ngập tràn không á, thì hát cái bản nhạc ra đây là muốn đập luôn cả cái máy, không còn hay ho gì nữa được hết trơn. Đó là bản nhạc hay á, mà mỗi lần mình bằng lòng á, mà bây giờ mà đứa nào mà hát lên là tao đập cái máy liền á. Là gì hết chịu nổi rồi, nó tất cả những cái ngôn từ mà lâm ly là ông eo đó, nó biết thành ra cái phiền não sân si hết.
Ở mảnh đất này có kho tàng tứ đại chứa đầy các bái vật, nó giúp cho những ai nghèo thiếu cung cấp hoài mà không hết, đó là pháp chưa từng có được thứ sáu. Ở mảnh đất này khi Di Ma Cập Thượng Nhân mà khởi tổ niệm thì Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật A Xuất, Phật Bảo Đức, Phật Bảo Nhiên, Phật Bảo Nguyệt, Phật Bảo Nhiên, Phật Nam Thánh, Phật Sư Tử Hưởng, Phật Nhất Thiết Đại Hành, nhân dân vô lượng chư Phật trong mười phương cùng đến, nói hết những thất yếu bí tàng của chư Phật. Nói xong rồi chư Phật trở về bản chất, đó là cái pháp chưa từng có được thứ bảy. Cái điều này là một sự thật đối với người mà biết tu rồi, không phải là chuyện quan đường. Bởi vì cái pháp của chư Phật đó, ba đời nó không có khác nhau gì hết á, không có khác nhau gì hết. Các vị nghiên cứu kinh điển lại coi, ba đời chư Phật nói kinh không có khác nhau. Cho nên là khi mà mình nắm được kinh điển chánh pháp rồi, mà học mà tu mà tư duy quán chiếu rồi đó, thì cái hiểu biết của mình đó, cái thanh tịnh, cái trí thanh tịnh hiểu biết của mình đó, nó hòa hợp với cái lời dạy của Phật Thích Ca, thì có Phật Thích Ca. Mà có Phật Thích Ca thì cũng tức là có bất cứ Phật nào trong mười phương đều coi như là tùy hỷ, đều nhờ bàn bạc, đều là thảo luận với ta cả thôi. Bởi vì pháp của chư Phật đâu có sai, không có sai khác. Cho nên cái Phật Ca tới thì là các chư Phật cũng đồng ý theo. Các vị đọc kinh Di Đà, các ngươi phải lên kinh này. Kinh Di Đà này cũng gọi là kinh xuất tán mà, kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Chư Phật ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc đều nghe kinh này, đều là hiện ra tiếng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, mà nói lời thành thật rằng tất cả chúng sanh đang tin cái kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Thế thì ba đời chư Phật nói kinh giống nhau, mà Phật Thích Ca mà tới thì là mười phương chư Phật tới. Nếu Phật Thích Ca bằng lòng thì mười phương chư Phật cũng bằng lòng. Cho nên là trong cái thức mà ta sống đúng chánh pháp, ta học chánh pháp, ta hành chánh pháp, ta sống đúng chánh pháp thì có Phật Thích Ca. Mà có Phật Thích Ca thì có mười phương chư Phật. Ở mảnh đất này tất cả các phương tiện lộng lẫy đẹp đẽ của chư thiên và các tịnh độ của chư Phật đều hiển hiện ở trong tịnh thất này, đó là pháp chưa từng có được thứ tám. Cái đó nói cái gì? Cái câu đó nói cái gì kỳ cục vậy? Tất cả phương tiện đẹp đẽ của chư Phật mà quân đề hiện trong này là sao? Là vì cái này là ta học rồi, là chư pháp tương tức bất động, nhất đa tương dung gì đó, đồng thời cụ túc tương ứng. Cho nên cái thất của ngài Di Ma Cập mà khi mà ở người ở trong đó mà sống thanh tịnh rồi thì cùng với thế giới của chư Phật mười phương không có ngăn cách gì cả, mà là thế giới của chư Phật đã là nhất chân rồi, thì là thế giới của chư Phật mười phương cũng có trong cái thất này. Là cái ý vậy đó, là chư Phật tương tức là nhất đa tương dung, là đồng thời cụ túc tương ứng. Mười cái đó ta phải học để mới hiểu được cái vụ này, chứ không là mê tín chết ra nha. Mê tín là thành ra học kinh là ngu hơn là không học á. Cái điểm đó mà không khai cái đó ra là học kinh là ngu hơn không học á, hại hơn là không học á. Thế này tức là lúc tỉnh thức này thường hiện các hết chưa từng có khó định như vậy. Ai đã thấy biết những việc bất tư nghị như thế mà lại còn ưa thích những cái pháp của hàng thanh tăng ư? Đại như thế là động viên và cổ vũ cho người tiểu thừa tiến lên đại thừa, cũng như là cổ vũ cho những người Phật tử hậu thế này tiến lên cái trình độ tu tập của đại thừa, để mà khỏi bị những cái ràng buộc, những cái chấp mắc của tư tưởng tiểu thừa. Hết giờ rồi, đừng ở đây.
Chúng sanh do bên